Bẩm đại dương, Hồ quân sư thưa, bọn thuộc hạ báo cáo là thấy mấy đứa nhóc len lỏi trong rừng.
Tốt lắm, Thạch Hùng cười hừ hừ trong họng. Ta biết nhất định chúng sẽ đến. Quân sư đi gặp lão quỷ nhện, nói là ta muốn mượn chiếc lưới của lão. Chúng ta sẽ giăng bẫy bắt gọn cả bốn đứa. Nhớ không được đả thương chúng nó đó.
Đang đi trong hẻm núi, bỗng bốn thiếu niên nghe tiếng reo hò. Chú quỷ và Hồ quân sư xuất hiện, vài trăm tiểu yêu khóa kín hai đầu.
Chào các tiểu anh hùng, Thạch Hùng nói, chúng ta lại gặp nhau, lần này thì vui lắm đây.
Thầy của chúng tôi đâu?
Thủ trợn mắt hỏi và ra hiệu cho các bạn đứng chàng ra.
Thầy của các ngươi là khách quý trong động của ta, Thạch Hùng nói. Hôm nay ta đưa các ngươi đi gặp lão Hắc Rong nhé. Nào, đi theo ta.
Trả thầy cho chúng tôi ra đây, Thủ nén giận nói, bằng không chúng tôi sẽ san bằng động của lão.
Ta không muốn động thủ với các ngươi, chú quỷ vẫn mỉm cười, mà chỉ muốn thỏa thuận thôi. Thế này nhé, ta sẽ thả lão già đó ra, còn bốn ngươi ngoan ngoãn theo ta về động.
Lão thả thầy của chúng tôi trước đã, thân xen vào, còn việc có theo lão hay không chúng tôi sẽ nói sau.
Thôi được, chú quỷ gằn giọng, rượu mời không uống thì phải uống rượu phạt.
Quân sư đâu? Bắt bốn thằng quắc con này cho ta.
Mụ hồ ly duyên dáng cười hết hết.
Này các em, ra đây để chị dạy cho bài học về lễ độ.
Dĩ bật cười ngặt nghẽo. Trời ơi! Mụ già mi tóc bạc trắng, bà nội tôi còn phải gọi mụ là bà cố, vậy mà cưa sừng làm nghé, không biết xấu hổ gì hết.
Bọn thủ vỗ tay cười ầm ĩ cả lên.
Mụ hồ ly nhướng mày. Này bốn thằng nhóc, xông lên cùng một lúc đi, ta sẽ dạy cho chúng bay bài học. Vừa nói hồ quân sư vừa vươn trảo dài đến cả trượng, chụp vào mặt dĩ. Thủ cản lại.
Khoan đã, chúng ta thỏa thuận nhé.
Không cần cả bốn đứa chúng tôi đâu, chỉ cần hai đứa thôi. Nếu mụ thắng được hai đứa thì chúng tôi sẽ theo mụ về động. Nếu mụ không thắng được thì phải thả thầy chúng tôi ra.
Chú quỷ cười ồ ồ. Lão tin chắc rằng trong vòng vài chục hiệp hồ quân sư sẽ tóm gọn hai tên nhóc, không cần phải dùng nhiều sức.
Thạch Hùng nói, được, được, ta đồng ý.
Thủ nói nhỏ với các bạn, thân và thế ra đấu với mụ hồ ly. Mới vào trận, hồ quân sư biểu diễn những chiêu thức đẹp mắt. Mụ dùng nhu công búa trảo hết sức nhẹ nhàng, rồi bất ngờ dương trảo chụp vào chỗ hiểm trên người thân và thế. Đã đánh nhau với mụ hồ ly hai lần nên thân và thế không dễ bị lừa. Đánh hơn chục hiệp mà không giành được chủ động, hồ quân sư dở độc chiêu. Mụ dẫn công phát chưởng, chưởng lực phát ra cành cây xung quanh nghiêng ngã, nhưng thân và thế vẫn trơ trơn như đá. Hồ quân sư nghĩ, công lực bọn nhóc này tiến bộ nhanh quá.
Hồ quân sư xốc tới chụp thương của hai thiếu niên. Thân lắc cổ tay, mụ hồ ly thấy tay mình tê rần như muốn gãy.
Hồ quân sư vội nhảy lùi lại, mụ không dám coi thường bọn thiếu niên nữa. Đánh hơn 50 hiệp, mụ hồ ly có vẻ yếu thế hơn, bốn thiếu niên vẫn đứng xa nhau.
Dừng lại đã, chú quỷ bảo, ta có điều muốn nói với các ngươi. Tốt nhất là theo ta về động, ta sẽ thả thầy các ngươi ra, đừng đánh nhau cho mất thời gian.
Rồi chú quỷ nói nhỏ với hồ quân sư điều gì đó.
Không được,
thủ cương quyết nói, lão thả thầy chúng tôi ra trước, sau đó sẽ tính.
Thôi được, Thạch Hùng nói, các ngươi không chịu thì tiếp tục động thủ thôi. Nhưng ta thấy rõ là không quá 30 hiệp nữa các ngươi sẽ bị thua thôi.
Thân và thế nóng lòng muốn hạ cho được hồ ly. Hai đứa múa thương, đánh liên hồi, không để cho mụ hồ ly kịp trở tay. Càng đánh hồ quân sư càng lúng túng. Mụ lùi dần về phía thủ và dĩ. Khi khoảng cách giữa bốn thiếu niên đã gần lại, bỗng chú quỷ thò tay vào cặp khố rồi dung ra, đồng thời miệng hô, bắt.
Một bức màn trắng bay chút lên. Thủ hô cháy, cả bốn,
như bốn mũi tên bay chút ra bốn phía.
Thế bay chậm hơn nên bị tấm lưới hút vào, bọn thủ quay lại cứu thế, lũ tư yêu ào đến dây chặt bọn thủ. Mụ hồ ly dương trảo chụp lấy chỉ, thủ lao đến cứu.
Mụ hồ ly bị một thương vào tay, người mụ tê rần phải lùi lại cả chục thước.
Lão chú quỷ dung tay chớp lửa bắn ra, không cứu được thế, bọn thủ bay qua đầu bọn tiểu yêu chạy vào rừng.
Thế bị chiếc lưới bó chặt, càng dùng dãy chiếc lưới càng siết chặt hơn, người thế đau nhức, đầu óc mờ đi, một lát sau thế mê man.
Chú quỷ đọc chú, tháo lưới ra, bọn tiểu yêu trói thế bằng da trâu rừng.
Đem giam nó vào hậu động, 6 canh giờ nữa nó mới tỉnh.
Thạch Hùng ra lệnh.
Thưa đại dương, một tiểu yêu hỏi, lỡ nó tỉnh lại, bứt đứt dây trói thì sao?
Thạch Hùng cười, các ngươi khỏi lo. Dây này mà trói thì tịnh hộ pháp cũng không bước nổi.
Hơn nữa khi tỉnh lại phải mất cả tháng mới phục hồi được công lực. Khi đó ta đã bắt được cả ba đứa kia rồi.
Thần lấy bánh khô đưa cho Thủ và Dĩ. Ăn đi các cậu, nghỉ một tí rồi chúng ta đi cứu thằng Thế.
Lòng dạ nào mà ăn nữa, Thủ buồn bã nói. Chúng ta như chân với tay, mất đi một cánh tay thì còn làm gì được nữa.
Cậu cố mà ăn đi, Dĩ nói. Cậu là lão cả mà nản lòng thì hỏng chết.
Trời vừa tối, Thủ dục. Lên đường thôi các cậu. Dĩ vuốt đầu con Dện và ra lệnh. Dện, dẫn đường đi cứu cậu Thế.
Dện dẫn cả bọn ra hẻm núi diễn ra trận đánh lúc chiều. Nó đánh hơi một lúc rồi chạy trước dẫn đường. Cả nhóm len lỏi trong rừng cây tiến dần lên núi.
Tỉnh lại Thế thấy mình bị trói trong đống dây da. Nó cố gắng gồng lên để nới dây trói. Xung quanh tối đen không phân biệt được gì hết.
Thế dẫn công điều hòa khí huyết. Bỗng nó nghe tiếng hồ ly. Từ tối đến giờ chúng bay có thấy người lạ nào sớ rớ xung quanh đây không?
Thưa quân sư, một tiểu yêu nói. Bọn thuộc hạ không thấy ai hết.
Ta đánh hơi thấy có mùi lạ.
Hồ quân sư nói. Cẩn thận đấy.
Mất thằng nhóc là bọn bay rơi đầu hết, nghe rõ chưa?
Bọn thuộc hạ hiểu rồi.
Hai tiểu đồng đồng thanh đáp.
Mụ hồ ly cầm đuốc vào hang, thấy Thế nằm còng queo trên mặt đất, mắt nhắm nghiền, mụ yên tâm đi ra.
Thằng này có nhanh thì gần sáng mới tỉnh, nhưng các người phải trông chừng cẩn thận. Ta sợ lũ bạn của nó đến cứu, có gì thì báo động liền.
Quân sư yên tâm, bọn tiểu yêu nói. Hàng trăm hang động thế này phải mất cả tháng mới tìm ra được chỗ nhốt thằng nhóc.
Hồ quân sư ra về, một tiểu yêu nói. Tao đói quá rồi, mày ở đây canh, tao đi tìm cái gì về ăn.
Đợi cho tên thứ nhất đi khuất, Dĩ bảo con Dện đi qua trước mặt tên còn lại. Thấy con chó tên tiểu yêu chạy theo bắt. Ngang qua chỗ Dĩ phục, tên tiểu yêu bị một gậy vào đầu, hắn lăn ra bất tỉnh. Dĩ và con Dện chạy nhanh vào hang cởi trói cho Thế rồi cả bọn chạy ra ngoài. Tên tiểu yêu đi tìm thức ăn về, thấy Thế và Dĩ chạy ra, nó hét toáng lên. Cướp, cướp ngục, bay đâu, bắt bọn cướp ngục.
Bọn tiểu yêu chạy đến la hét ầm ĩ và xông vào bắt Dĩ và Thế. Nghe tiếng ồn ào sau núi, Tịnh Hộ Pháp và Hộ Quân Sư ra xem. Bọn tiểu yêu đang dây đánh Thế và Dĩ, tiếng la hét ôm sờm, Thủ và Thân cũng xông vào trợ sức.
Đánh một lúc quân quỷ đến càng đông, bọn Thủ không quen đánh đêm nên nhanh chóng bị dồn vào Thế Bí.
Thủ dung rộng thương mở đường và hét. Cháy!
Bốn tiểu niên nhảy qua đầu bọn tiểu yêu phóng vào rừng.
Đuổi theo, không cho chúng nó thoát.
Hồ quân sư ra lệnh, đám tiểu yêu rần rần đuổi theo. Chạy đến sáng khi không nghe tiếng la hét của bọn tiểu yêu, bốn tiểu niên dừng lại.
Phải kiếm cái gì ăn đã, tớ đói quá các cậu à.
Thế than. Gần đây có con khủi, để tớ xem có con cua con cá gì không. Dĩ nói và đi về phía con suối.
Lát sau, Dĩ đem về một sâu cá bóng đá.
Thủ nói, phải tìm chỗ kín đáo đốt lửa nướng cá ăn.
Chỗ này đốt lửa, thấy khói bốc lên là bọn tiểu yêu sẽ đến liền.
Phải đó, Thế nói, lâu quá không ăn cá, Thế thấy thèm thèm là.
Cả bọn men bờ suối đi ngược lên, bỗng Thủ phát hiện ra con đường mòn nhỏ lẫn trong bụi cây.
Thủ thắc mắc,
các cậu xem này, ở đây lại có con đường mòn nhỏ.
Cứ đi rồi khắc rõ, Dĩ nói.
Sau tảng đá lớn là một cửa hang, cả bọn kéo nhau đi vào, dẫn đầu là con Dện.
Hang rộng, sâu, mờ tối, mùi rêu mốc tanh tanh.
Tuyệt rồi, Thủ nói, ở đây đốt lửa thì không sợ bị phát hiện.
Cả bọn lượm củi khô đánh đá đốt lửa, mùi cá nướng thơm phức tỏa ra.
Các ngươi có thể cho ta một miếng cá được không?
Một giọng nói ồm ồm bất ngờ vang lên. Bốn anh em giật mình nhìn sâu vào động, hai đốm sáng xanh le bỗng hiện ra.
Đừng sợ, giọng nói ồm ồm lại vang lên, ta không phải là kẻ xấu đâu.
Ông là ai? Thủ hỏi giọng vẫn chưa hết ngạc nhiên, sao lại ở đây?
Ta là Rồng Thông Thái, bị chú quỷ giam ở đây gần 300 năm rồi.
Giọng nói tiếp tục, ta thèm cá quá, cho ta một ít đi.
Dĩ lượm nứa làm đuốc cả bọn đi vào động. Cuối động là một ông lão gầy guộc, râu tóc bạc trắng, mồm rộng, mũi to, đôi mắt sáng rực, trên đầu có ba cái sừng. Ông lão bị một dây xích ô kim xiềng vào vách đá.
Ông là Rồng Thông Thái trong truyện cổ tích đó à?
Thân hỏi.
Đúng là ta, Rồng Thông Thái đáp. Cho ta vài con cá rồi ta kể chuyện cho mà nghe.
Dĩ đưa hết sâu cá nướng cho ông lão. Lão Rồng vừa ăn vừa khen. Ngon quá, ngon quá. Gần 300 năm rồi ta mới được ăn cá.
Vừa ăn, Rồng Thông Thái vừa ngắm bốn thiếu niên và con chó. Các người đến đây để cứu sư phụ phải không? Lão rồng hỏi. Sao ông biết? Thủ ngạc nhiên hỏi lại.
Ta bị giam ở đây, lão rồng nói. Mỗi tuần trăng, chú quỷ cho người đến một lần, đưa thức ăn cho ta. Lúc thì miếng thịt, lúc thì khúc xương. Mà rồng thì đâu có ăn thịt ăn xương, rồng chỉ ăn cá.
Tháng trước bọn tiểu yêu đến, kể chuyện chú quỷ bắt được sư phụ của các ngươi nên ta biết.
Dĩ vô tư hỏi. Ông ơi, chú quỷ giam ông ở đây lâu thế, sao không giết ông?
Lão ta không giết, tộc trưởng tộc rồng nói. Vì để dụ con cháu ta đến cứu. Chú quỷ cần máu rồng để luyện công, máu rồng tốt hơn máu con người nhiều.
Thế ông biết thầy của chúng cháu bị giam ở đâu không?
Thế hỏi. Ở sau núi lớn, rồng thông thái đáp. Ở đó có hơn 100 hang động, nhưng trong hang nào thì ta không biết.
Được rồi, thủ nói chúng cháu sẽ tìm ra.
Bây giờ ta kể về chú quỷ cho các ngươi nghe, tộc trưởng rồng nói. Sau đó các ngươi giúp ta một việc được không?
Ông cứ nói, thần đáp, giúp được gì chúng cháu sẽ làm.
Chỉ có các ngươi mới giúp được, lão rồng nói, đó là giải phóng cho ta.
Giải phóng bằng cách nào hả ông?
Dĩ hỏi. Thứ nhất là vô hiệu hóa sợi xích này, thứ nhì là cho ta uống nước, rồng thông thái nói.
Dễ ợt thôi mà, thần cười nói, chúng cháu chặt một cái là đứt dây xích liền.
Không có nhiều thì giờ đâu, lão rồng lắc đầu. Nghe ta nói đây, chú quỷ là con gấu đá sinh ra trên đỉnh núi lớn, lão có sức mạnh vô biên, nhưng là đá nên lão không có máu, do đó chú quỷ cần máu đồng nam đồng nữ để luyện công.
Rồng thông thái kể một hơi dài, bốn thiếu niên chăm chú lắng nghe, không bỏ sót một lời nào.
Ta hy vọng những thông tin của ta sẽ có ích cho các ngươi trong trận chiến với chú quỷ, lão rồng nói tiếp. Sau khi dùng phép phá sao, công lực của chú quỷ gần như mất hết, tuy nhiên muốn hạ được lão thì phải đánh trúng tử quyệt. Bây giờ các ngươi giúp ta thoát khỏi hang động này.
Thủ cầm dây xích ô kim xem thử. Dây xích không lớn nhưng sao lão rồng không bứt đứt được?
Thủ hỏi. Sao ông không thử bứt dây xích này?
Không bứt được, lão rồng nói. Nếu là dây xích thường thì ta đã bứt từ lâu rồi. Dây xích này được ếm bùa.
Thế kéo dây xích kê lên một tảng đá. Thân cầm thương chặt. Chát, chát. Qua lửa bắn tung tóe, cây thương bật ra. Dây xích không hề có vết xước nào. Bọn trẻ chặt vài lần mà không có chút tác dụng nào.
Thủ mò hết sợi xích kiểm tra từng chút một. Ở gần vách đá có một ổ khóa nhỏ.
Thủ kê sát đuốc xem, ổ khóa có một lỗ nhỏ. Thủ nói.
Dĩ.
Cậu lấy cây trăm vàng ra đây và cắm vào lỗ khóa. Lão chủ nhà ở đền tảng nói cây trăm này trừ được bùa chú.
Dĩ lấy từ tay nải ra chiếc trăm và cắm vào lỗ khóa.
Xong rồi, ông dẫn công đi. Thủ nói.
Chưa được.
Lão rồng đáp, ta chưa thể dẫn công được, ta cần được uống nước.
Thân chạy ra ngoài, lát sau nó quay vào, tay cầm ống nứa đầy nước. Lão rồng cười kha kha rất vui, lão nói, rồng không uống một ống nước mà uống cả khuỗi canh nẫm kia.
Bốn thiếu niên cũng bật cười, thế hỏi, nhưng lấy đâu ra một nẫm nước hả ông?
Có nhiều việc không thể dùng sức được mà phải dùng trí, lão rồng đáp, các ngươi phải động não, phải suy nghĩ.
Ông nói giống thầy chúng cháu quá, Dĩ nói.
Người già mà, lão rồng cười, sống lâu nhiều kinh nghiệm. Các ngươi suy nghĩ đi, chúng ta không có nhiều thời giờ đâu.
Có cách rồi, thủ vỗ đùi nói, ngoài động có con khuỗi. Chúng ta chặn dòng lại và mở đường cho nước chảy vào động.
Tuyệt quá, lão rồng reo lên, ta được thoát rồi, các ngươi làm mau lên. Ta nghe thấy người của chú quỷ đang đến đó.
Sao ông biết, thân hỏi, chúng cháu không nghe thấy gì hết.
Các ngươi không cảm nhận được rung động của mặt đất, nhưng ta cảm nhận được. Khá đông người, có một nhân vật công lực rất cao.
Bốn thiếu niên vội vã đi làm, một canh giờ sau nước ao ao chảy vào động.
Ông ơi, xong rồi đó, Dĩ mừng rỡ nói, ông dẫn công đi.
Chưa được, lão rồng nói, nước ngập động ta mới dẫn công được, bây giờ hãy đi cứu sư phụ của các ngươi đi.
Bọn cháu ở lại giúp ông một lúc nữa, thế nói.
Đi ngay đi, lão rồng dục.
Bọn quỷ tập trung chú ý vào ta, đây là dịp tốt để các ngươi cứu sư phụ.
Đi ngay đi. Bọn quỷ đã đến chân núi rồi, nước ngập là ta thoát ra ngay mà.
Bọn thủ từ biệt lão rồng và nhắm hướng núi lớn phi thân bay đi.
Tịnh Hộ Pháp dẫn bọn lâu la đến chân núi, thấy dòng suối không có nước, lão nói.
Quái lạ, con khuỗi này thường ngày đầy nước, sao hôm nay cạn khô thế? Đi nhanh lên.
Lên đến nơi thì thấy động đã ngập nước, Tịnh Hộ Pháp than.
Hỏng rồi, chúng ta đến chậm mất rồi.
Bỗng một tiếng nổ sâu trong lòng động, mặt đất rung lên, cây rừng nghiêng ngã, rồng thông thái bay dục ra, Tịnh Hộ Pháp nhấc mình bay lên đón đầu lão rồng. Hắn dung hai quả chì đánh tới, đồng thời vươn giòi quấn lão rồng. Rồng thông thái xoáy tròn như cơn lốc, liên tục tấn công để tìm cách bay ra biển. Dòng ra phía sau núi lớn dĩ ra lệnh cho con dện. Dện, dẫn đường tìm chỗ giam thầy đi. Con dện đánh hơi dưới đất, nó lùng sục khắp nơi, ngửi hết chỗ này đến chỗ kia. Một lát sau nó ngẩng mặt lên trời, rít lên khe khẽ rồi chạy trước dẫn đường. Bốn thiếu niên đi theo con dện len lỏi trong rừng. Đến trước một cửa động, con dện không đi nữa mà cứ ngẩng đầu sửa gian, dĩ định xông vào nhưng thủ cản lại. Khoan đã, cậu không thấy con dện không chịu đi nữa sao? Con dện cứ đứng sủa. Một lúc sau, từ trong động bò ra một con nhện khổng lồ, khoác tấm áo choàng sặc sỡ. Bốn thiếu niên ngẩng người ra, thân nói, tớ chưa thấy con vật nào đẹp đến thế. Dương cặp mắt đỏ rực nhìn bốn thiếu niên. Nhện ngũ sắc cất giọng êm ái nhỏ nhẹ. Đẹp lắm hả lũ nhóc? Các ngươi đã nghe nói qua hậu rừng xanh chưa? Chưa phải không? Đó chính là ta. Ta cũng nói cho các nhóc biết là vật càng đẹp thì càng nguy hiểm. Bốn thiếu niên mê mải ngắm quỷ nhện, dĩ hỏi, sao lão không biến thành người như mụ hồ ly hoặc Tịnh Hộ Pháp mà cứ bò trên một cái đống chân rối rắm như thế? Thấy thuật nhiếp hồn đại pháp của mình không làm cho bọn thiếu niên mê hồn mất trí, quỷ nhện nghĩ, bọn nhóc này công lực cũng khá đấy. Quỷ nhện tăng thêm công lực, lão cất giọng du dương như hát. Các ngươi tưởng ta kém mụ hồ và lão Tịnh ư? Ta còn trên tài hai nhân vật đó. Nhưng cái giống hai chân các ngươi có gì là đẹp đâu. Xem ta này, tám chân của ta uyển chuyển nhẹ nhàng, tiến lui, trái phải đều thuận tiện. Thân thế và dĩ đã bắt đầu thấy lơ mơ, truyền thủ vẫn mở mắt trừng trừng nhìn lão quỷ nhện. Thủ quát, ta không mắc lừa ngươi đâu, thầy bọn ta đâu? Lão đưa ra mau. Người khá đấy, đáng là đối thủ của ta, quỷ nhện nói và tiếp tục ru ngủ. Ta chỉ mới dùng có phép nhiếp hồn thôi, ngươi không bị phép nhiếp hồn thôi miên. Nhưng ta còn vũ điệu nhện, lưới nhện, độc nhện, chưa ai vượt qua được phép thuật của ta. Liệu ngươi có chịu đựng nổi không? Vừa nói quỷ nhện vừa biểu diễn điệu nhảy mê hồn, lão nhẹ nhàng uyển chuyển trên tám chiếc chân. Thủ say mê nhìn điệu nhảy ma quái, nhưng ánh mắt của nó vẫn trong sáng, đầu óc vẫn tỉnh táo. Thấy vũ điệu của mình không phát huy hết tác dụng, quỷ nhện thò tay vào bụng. Bất ngờ con dện sủa váng lên, gâu, gâu, gâu. Bọn thủ bỗng tỉnh hẳn ra, đúng lúc quỷ nhện chung tay vào hô, bắt, thấy ác to, tấm lưới. Cả bốn thiếu niên và con dện như năm mũi tên bay chút ra xa. Thế đã nhận ra tấm lưới mà chú quỷ đã bắt mình. Nó nói, tấm lưới này nguy hiểm lắm, mắc vào nó là không thể ra được, mất hết công lực, người đau nhất không chịu nổi. Quỷ nhện cười hi hi, dở giọng êm ái ru ngủ bọn thiếu niên. Bị mắc lưới rồi hả nhóc con, chính ta đã cho chú quỷ mượn tấm lưới này. Ai đã mắc vào lưới là sẽ ngủ luôn nếu không gỡ ra kịp. Đưa tay chịu trói đi, ta sẽ cho các ngươi chìm vào giấc ngủ êm ái không đau đớn gì. Nếu lọt vào tay chú quỷ, các ngươi sẽ bị đau đớn không tưởng tượng được. Bất ngờ lũ nhện lại tung lưới ra và hô, bắt. Nhưng bọn thủ đã có kinh nghiệm nên ra dễ dàng. Quỷ nhện khen, các ngươi nhanh đó, chưa ai thoát được lưới của ta. Thôi ta không dùng lưới nữa mà đánh tay đôi để các ngươi tâm phục khẩu phục. Quỷ nhện múa chân nhe nanh xông vào, bốn chiếc thương cùng đánh ra, quỷ nhện cảm thấy tay tê rần. Lão nghĩ, bọn này còn nhỏ mà sao công lực mạnh đến thế? Lão không dám trực tiếp đỡ đòn mà chỉ né tránh rồi bất ngờ tung lưới. Nhưng chiêu lừa này không còn hiệu quả nữa. Đánh nhau cả canh giờ mà quỷ nhện không bắt được bọn thủ. Ngược lại, lão còn bị thương mấy chỗ. Quỷ nhện dùng chiêu dương đông kích tay rồi bất ngờ bay chút vào động, tung lưới bịt kín cơ động. Bọn thiếu niên không dám xông vào, chỉ đứng ngoài la hét. Quỷ nhện cười hi hi, cứ đứng ngoài la hét đi bọn nhóc, đến năm sau các ngươi cũng không làm gì được ta. Đưa tay chịu trói đi, ta sẽ thả thầy các ngươi ra. Thủ nói với các bạn, hồi nhỏ tớ hay bắt nhện, tơ nhện mà gặp nước là mất hết tác dụng. Các cậu ở đây canh lão quỷ, tớ đi lấy nước. Thủ ra ngoài chặt mấy ống bưng lớn làm ống thụt, lấy đầy nước rồi quay vào. Ở trong hang, quỷ nhện cười hi hi. Ta tưởng các ngươi đi cầu viện binh, té ra làm mấy cái ống xịt trẻ con đó đi hù ta. Cứ xịt đi. Mụ hồ ly đang dẫn quân tới đây. Trong đánh ra ngoài đánh vào, các ngươi bị bắt lại cái chắc. Bọn thủ xịt nước ướt lưới rồi xông vào. Thủ dùng thương cắt lưới. Không ngờ cây thương bị tấm lưới hút dính chặt. Chém không được mà rút không ra. thân phụ vào mà kéo cũng không được. Không kéo được đâu các nhóc, chỉ có ta mới gỡ được. Công lực như Tịnh Hộ Pháp mà còn sợ tấm lưới này, sức các ngươi thì ăn thua gì. Thủ hậm hực nói, các cậu cứ canh ở đây, lão mà ra là diệt liền, tây đi có chút việc. Thủ ra ngoài lửa, nứa khô, làm bốn cây đuốc lớn, quẹt lửa đốt đuốc rồi quay lại. Vừa thấy lửa, quỷ nhện tỏ ra sợ. Lão định đọc chú thu lưới nhưng không kịp. Bốn cây đuốc cháy rừng rực, tấm lưới bắt lửa kêu xèo xèo. Lửa lan vào tấm áo choàng của quỷ nhện trở thành ngọn đuốc. Diệt xong quỷ nhện, bọn thủ xông vào động, bao nhiêu tinh nhện đều bị đuốc đốt trụi. Đến trước một cửa hang, con dện dừng lại, rít lên mừng rỡ. Thầy ơi! Thầy ơi! Cả bốn thiếu niên cùng reo lên. Các con đến rồi hả? Lão Hắc Rong mừng rỡ bước ra. Hai tay mò trong bóng tối, hai mắt của lão giờ đây chỉ còn lại hai hố sâu. Trời ơi! Thủ thốt lên, lão quái vật hành hạ thầy đến mức này sao? Thủ bật khóc nức nở, ba đứa còn lại cũng khóc theo. Ta không sao, không sao. Lão Hắc Rong an ủi. Các con đến là tốt rồi. Từ hai hố mắt của lão nước mắt chảy ra. Còn sẽ móc mắt của lão quỷ để trả thù cho thầy. Dĩ gầm lên. Lão Hắc Rong rờ mặt rờ đầu từng đứa. Lão cười. Các con cứng rắn hơn nhiều rồi đó. Tốt quá rồi, tốt quá rồi. Chúng ta ra khỏi đây mau. Ở đây khí độc nhiều lắm. Thủ ghé lưng vào cổng thầy. Cả bọn chạy ra ngoài. Vào sâu trong rừng, thủ dừng lại. Bốn thiếu niên tranh nhau hỏi và kể chuyện cho lão Hắc Rong nghe. Các con tuy chưa đọc xong hết mọi điều, lão Hắc Rong nói, nhưng có thực hành tốt nên tiến bộ rất nhiều. Không bị phép nhiếp hồn của quỷ nhện đánh gục là giỏi lắm rồi. Bây giờ các con đi giúp Rồng Thông Thái đi. Bọn con vừa mới gặp thầy mà phải đi ngay à? Thế hỏi. Ừ, lão Hắc Rong đáp. Các con đi ngay kẻo không kịp. Tuy chú quỷ đã mất rất nhiều công lực, nhưng tộc trưởng tộc Rồng không thể đánh lại cả chú quỷ và Tịnh Hộ Pháp. Ta đợi các con ở đây, chúng ta còn nhiều thời giờ mà. Một tiểu yêu lao vào đại sảnh như cơn lốc. Hắn thở hổn hển và nói, thưa đại dương, hỏng rồi, hỏng rồi, lão Rồng già đã thoát khỏi động và đang đánh nhau với Tịnh Hộ Pháp. Thạch Hùng trợn mắt hỏi lại, người nói có đúng không? Làm sao lão thoát được sợi xích ô kim đó? Lại còn mấy trăm năm qua trong động không có lấy một giọt nước thì làm sao lão phục hồi được công lực? Bẩm thuộc hạ không rõ, tên tiểu yêu tâu, lúc bọn thuộc hạ đến thì thấy nước ngập mênh mang, rồi lão Rồng từ đó bay ra. Chú quỷ vội vàng bước ra khỏi động, lão nói với Hồ Quân Sư, ta e rằng Tịnh Hộ Pháp không phải là đối thủ của lão Rồng, phải bắt lão lại ngay. Quân sư ở nhà, ta đến đó xem sao. Dứt lời, chú quỷ bay chút lên không, hướng về phía núi nhỏ nơi giam giữ Rồng Thông Thái. Chú quỷ đến đúng lúc Rồng Thông Thái đánh Tịnh Hộ Pháp rơi xuống đất. Lão định bay chút ra biển thì bất ngờ gặp phải chùm lửa đỏ bắn đến cản đường. Lão Rồng phun mưa, chú quỷ bắn chớp lửa, hai bên dở tuyệt chiêu đánh nhau, mây đen giăng giăng, sấm chớp đùng đùng. Bọn thủ đến nơi, trên trời lão Rồng và chú quỷ lao vào nhau như hai mũi tên. Ánh chớp sáng lòe, tiếng động vang dội cả núi rừng, cả hai đều văng ra xa. Lão Rồng bị rơi xuống sườn núi, máu từ miệng lão trào ra. Lão Rồng, lão Rồng! Thủ chạy đến lay gọi lão Rồng Thông Thái. Bọn cháu đến rồi đây, lão mau tỉnh lại đi. Một lát sau, Rồng Thông Thái mở mắt ra. Các ngươi cứu được thầy rồi phải không? Tốt rồi, ta... Lão Rồng nghẹn lại, lão cố gắng điều tức để ổn định cơ thể. Lão Rồng, cố gắng lên. Dĩ gọi, chúng cháu phải làm gì để giúp lão? Máu vẫn chảy ra từ miệng lão Rồng, lão thều thào. Không kịp rồi, ta bị đánh trúng tử huyệt, lục phủ ngũ tạng đều dập nát hết, không thể phục hồi được. Nhưng lão quỷ cũng bị trọng thương. Lão Rồng nhắm mắt, dừng lại thở. Thủ lay lão Rồng gọi lớn. Lão Rồng! Đừng ngắt lời ta, Rồng Thông Thái thều thào. Các ngươi nghe cho rõ đây. Lão quỷ cũng bị thương trầm trọng, khó mà phục hồi công lực được. Từ giờ trở đi, nhiệm vụ tiêu diệt chú quỷ đè nặng lên vai các ngươi. Có một việc... Dân, Thủ nói, lão cần chúng cháu làm gì? Các ngươi thấy chiếc sừng thứ ba trên đầu ta chứ? Lão Rồng hỏi. Đó là quyền trượng của tộc Rồng. Hãy đưa nó về cho con cháu ta. Đưa về bằng cách nào? Thân hỏi. Rồng Thông Thái thu hết sức tàn, dẫn công. Các khớp xương của lão kêu răng rắc, mồ hôi và máu quà vào nhau. Một lúc sau một tiếng nổ vang lên, chiếc sừng thứ ba văng ra. Tạm thời các ngươi cứ giữ lấy quyền trượng này. Rồng Thông Thái đưa chiếc sừng cho Thủ. Có thể nó sẽ giúp các ngươi được việc gì đó. Sau khi diệt xong chú quỷ thì ném nó xuống biển. Nước biển sẽ đưa nó về cho tộc rồng. Hãy hứa cho ta là trả nó về cho tộc rồng.
Bổn thiếu niên nói trong nước mắt. Nhất định chóng cháu sẽ trả quyền trưởng về cho tộc rồng.
Rồng thông thái cười, mặt nhăn lại vì đau đớn.
Như vậy là ta mãn nguyện rồi. Bây giờ các ngươi lui ra xa để ta quá thân.
Bốn anh em cùng con dện lui ra. Đi được vài dặm bỗng thấy mặt đất rung lên. Rồng thông thái rùng mình, quằn quại. Thể xác lão dài ra lớn mãi thành rặng núi mà sau này người ta gọi là Long Sơn.
Gặp lại lão Hắc Rồng, bốn thiếu niên kể cho lão nghe cuộc chiến giữa rồng thông thái và chú quỷ.
Lão Hắc Rồng nói, bọn tiểu yêu không đuổi theo lão rồng chứng tỏ chú quỷ bị thương nặng lắm.
Thưa thầy, thủ nói, thương tích của thầy chưa khỏi hẳn. Chúng con đưa thầy đến một chỗ nào đó dưỡng thương, sau đó quay lại tìm cách diệt chú quỷ.
Công việc sắp tới nhiều lắm, lão Hắc Rồng nói. Các con chưa đủ sức đánh nhau với chú quỷ. Phải đoàn kết mọi người lại mới có sức mạnh. Chúng ta phải về Phong Đô. Ta sẽ ở lại đó, còn các con về thăm nhà ít bữa.
Thầy ơi, về Phong Đô làm gì?
Thân hỏi. Trong triều hiện nay chia ra nhiều phe phái. Lão Hắc Rồng giải thích. Có người sợ giặc, có người muốn sống bình yên, có người quyết tâm đánh giặc. Chúng ta cần gặp được những người có nhiệt quyết, nói cho họ biết chúng ta có khả năng đánh thắng chú quỷ. Những người đó sẽ bẩm báo với vua để vận động toàn dân đánh giặc.
Làm sao gặp được những người có nhiệt quyết hả thầy?
Dĩ hỏi. Ta tiếp tục Hắc Rồng kể chuyện. Lão Hắc Rồng nói, người ta sẽ truyền nhau những câu chuyện của ta, rồi sẽ có người tìm đến chúng ta.
Đường xa, sức thầy yếu, chúng con sợ thầy chịu không nổi.
Thế lo lắng nói, ta chịu được mà, các con đừng quá lo.
Lão Hắc Rồng động viên, các con thay nhau cõng ta, khỏe đi, mệt nghỉ.
Chúng ta sẽ làm chiếc xe đẩy, thủ đưa ra ý kiến, đến một tiệm mộc nào đó thuê họ làm chiếc xe đẩy, để thầy nằm trên xe, chúng ta đẩy đi như vậy vừa nhanh vừa tiện, mà thầy cũng được nghỉ ngơi thoải mái.
Chú quỷ bị rồng thông thái hút vào bụng, rơi xuống đất đè nát cả một vùng cây cỏ. Hồ Quân Sư và thuộc hạ chạy đến đỡ chú quỷ.
Bẩm đại dương, Hồ Quân Sư hỏi, có cần đuổi theo lão rồng già không?
Chú quỷ đau đớn nhăn mặt.
Không cần đâu, lão già đó sống không quá một ngày nữa. Chính chiếc giải ngược của lão bị ta đánh nát cả rồi.
Vừa về đến động, một tiểu yêu chạy về cấp báo.
Bẩm đại dương, lão già mù trốn thoát rồi.
Thạch Hùng gầm lên một tiếng rồi ngã giật ra. Một lúc sau chú quỷ tỉnh lại, lão rít lên.
Thế lão quỷ nhận đâu mà để lão mụ trốn thoát?
Bấm, bấm.
Tên tiểu yêu liếu cả lưỡi, bị thiêu chết rồi.
Chú quỷ gầm lên, lại bốn thằng nhóc rồi. Chúng chưa thể đi xa được, tìm bắt hết về đây cho ta.
Sợ cơn giận động đến vết thương của chú quỷ, Hồ Quân Sư vội vàng đỡ Thạch Hùng và nói. Đại vương bình tâm, thuộc hạ sẽ cho bắt bọn chúng đưa về.
Rồi quay qua tên tiểu yêu mụ hồ ly hỏi, bọn bay đã lục soát kỹ chưa?
Dạ thưa quân sư, bọn thuộc hạ đã lục soát kỹ rồi ạ, không có dấu vết gì cả, y như bọn chúng chui xuống đất cả rồi.
Tên tiểu yêu đáp.
Chú quỷ rên rỉ, thiệt hại quá lớn, Tịnh Hộ Pháp và ta bị trọng thương, lão độc nhện bị giết chết, lão già mù trốn thoát, chuyện này phải giữ kín không được để lộ ra ngoài.
Dân thuộc hạ biết rồi, Hồ quân sư đáp.
Ngừng một lúc, chú quỷ nói tiếp, còn nữa, quân sư phải lo đủ bọn đồng nam đồng nữ để ta luyện công.
Mụ hồ ly bối rối gãi đầu.
Sao?
Thạch Hùng gằn giọng. Không đủ bọn đồng nam đồng nữ hả?
Bẩm đại dương,
Hồ quân sư thưa, mấy trăm qua các tộc người bắt đầu chống lại chúng ta, không chịu cống nạp đồng nam đồng nữ nữa.
Chú quỷ trợn mắt, ánh mắt đỏ dần lên.
Thế còn bọn quan lại ở Châu Lai, Châu Mộc? Chúng ta mua chứ có phải cống nạp theo thỏa thuận đâu mà không có.
Nhìn cặp mắt đỏ ngầu của chú quỷ, mụ hồ ly cảm thấy bất an.
Dạ, bẩm đại dương, các quan lại Châu Lai, Châu Mộc nói là gần đây bọn đồng nam đồng nữ khỏe mạnh ít quá, họ chuẩn bị chưa đủ ạ.
Bọn này muốn tăng giá đó.
Thạch Hùng gắt, quân sư cứ trả thêm ngân lượng cho bọn chúng, vàng bạc chúng ta không thiếu, cần bao nhiêu ta sẽ nói Nhị Hùng cung cấp.
Kho báo của chú quỷ do Nhị Hùng quản lý, đó là một người rất trung thành với chú quỷ.
Mụ hồ bối rối đứng im.
Sao quân sư lại im lặng? Nếu không đủ đồng nam đồng nữ cho ta luyện thì ta sẽ hỏi tội quân sư đó.
Chú quỷ trợn mắt nói.
Thưa dân, Hồ quân sư nói, thuộc hạ sẽ cố gắng hết sức.
Quay qua phía Nhị Hùng, chú quỷ nói,
lão Nhị, trong lúc ta dưỡng thương luyện công, lão cho người canh phòng cẩn mật, kẻ nào tự tiện vào mật thất thì giết ngay.
Dân, thuộc hạ biết rồi.
Nhị Hùng đáp.